Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ông Nguyễn Phú Trọng đến Phnom Penh ve vãn Campuchia.
Thượng nghị sĩ John McCain bị ung thư não.
Iran tuyên bố sẽ trả đũa biện pháp chế tài mới.
Philippines tống giam 40 người về tội bắt cóc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng nghị sĩ John McCain bị ung thư não, bệnh viện Mayo tại thành phố Phoenix cho biết hôm thứ Tư 19 tháng 7. Một u ác tính được phát hiện khi các bác sĩ giải phẫu cho thượng nghị sĩ ở tiểu bang Arizona 80 tuổi này hồi tuần trước để lấy một cục máu đông 5cm phía sau mắt trái của ông. Bệnh viện cho biết, xét nghiệm mô sau đó cho thấy ông có một ung bướu não glioblastoma, nguyên bào thần kinh đệm, có liên hệ đến cục máu đông. Các bác sĩ nói ông phục hồi sau cuộc tiểu phẫu một cách kỳ diệu và sức khỏe cơ bản của ông rất tốt, một tuyên bố của văn phòng thượng nghị sĩ McCain nói. Nhóm chăm sóc cho ông McCain ở bệnh viện Mayo tiếp tục theo dõi và sẽ cho biết khi nào ông được xuất viện và trở lại thượng viện. Tin nói ông McCain và thân nhân đang cân nhắc chọn lựa cách chữa trị mà thường thấy là các bác sĩ chữa bằng hóa trị và xạ trị. Quý vị sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng với tất cả những gì xảy ra, chính người trong gia đình luôn tự tin và bình tĩnh nhất lại là cha tôi, cô Megan, con gái của ông McCain nói. Ông là người cừ khôi nhất mà tôi từng biết. Thượng nghị sĩ McCain, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và cựu tù binh chiến tranh Việt Nam từ năm 1967 đến năm 1973. Ông được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 1986. Ông là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2008, nhưng thua ông Barack Obama. Ông McCain từng vượt qua nhiều vấn đề về sức khỏe trong quá khứ, trong đó có một lần bị u độc, một hình thức nguy hiểm nhất của ung thư da, và nhiều vấn đề sức khỏe khác do hậu quả của hơn 5 năm bị giam tù ở Việt Nam. Tổng thống Donald Trump nói, Thượng nghị sĩ John McCain luôn là một chiến sĩ. Melania và tôi gửi lời thăm và cầu nguyện cho Thượng nghị sĩ McCain, vợ ông bà Cindy và gia đình ông, chúc ông chóng bình phục. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện, nói, John McCain là người hùng của đảng Cộng hòa và của đất nước. Ông chưa bao giờ e ngại trước bất cứ cuộc chiến nào, và tôi biết ông ấy sẽ phải đối mặt với thách thức này với lòng can đảm phi thường đặc trưng của ông. Tất cả đại gia đình Thượng viện cầu nguyện cho John, bà Cindy và gia đình ông, các nhân viên của ông và người dân Arizona mà ông đại diện. Tổng thống Barack Obama, người thắng ông McCain trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, viết trên Twitter, John McCain là một người Mỹ anh hùng, một trong những chiến sĩ dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Ung thư không biết được nó đang gặp phải ai. John, hãy tiêu diệt nó. Theo Hội Bướu Não Hoa Kỳ, glioblastoma là một chứng ung thư tăng triển, sinh ra bướu trong não và tủy sống. Cùng loại ung thư này là nguyên nhân chính khiến thượng nghị sĩ Ted Kennedy, em trai của cố tổng thống John F. Kennedy, qua đời vào năm 2009. Hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết bệnh nhân bị glioblastoma thường là sau tuổi 55 và ước tính khoảng 4% tồn tại được trong 5 năm để chống chọi với căn bệnh này.
6 tháng sau khi nhậm chức, ông Donald Trump về phần lớn đã không thực hiện cam kết của ông sẽ lật ngược chính sách đối ngoại do vị tổng thống tiền nhiệm Barack Obama để lại. Ông Trump rút ra khỏi Hiệp định Paris về khí hậu, bỏ ngang Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và lớn tiếng ủng hộ các quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên đài VOA tại tòa bạch ốc Peter Hightlein, nhiều khía cạnh khác của chính sách của cựu tổng thống Obama như thỏa thuận hạt nhân với Iran vẫn được duy trì. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của An Tôn.
Khi ông lên tiếng trước công chúng, không ai có thể nhầm lẫn Donald Trump với ông Obama. Trong một bài diễn văn được người Ba Lan nhiệt tình hưởng ứng ở Warsaw, ông Trump tránh xa nền ngoại giao đa phương của ông Obama. Ông cảnh báo rằng các giá trị Tây phương đang bị đe dọa bởi khủng bố và những thành phần không chia sẻ những giá trị đó, đồng thời cũng bị đe dọa bởi những người chia sẻ các giá trị đó nhưng có thái độ tự mãn. Tổng thống Trump phát biểu.
Do we have the desire and the courage to preserve our civilization?
Liệu chúng ta có muốn và có can đảm để bảo tồn nền văn minh của chúng ta, chống lại những kẻ muốn gây hại hoặc phá hoại nền văn minh đó hay không?
Tuy nhiên, về một số vấn đề chủ yếu, những hành động của ông Trump không đi đôi với những lời tuyên bố có tính cách khoa trương của ông trong thời gian vận động tranh cử, chẳng hạn về vấn đề Iran.
That Iran deal is the dumbest deal I think I've ever seen. I don't think I've ever seen.
Cái thỏa thuận với Iran là thỏa thuận ngu xuẩn nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi chưa từng thấy bất cứ thỏa thuận nào như vậy.
Nhưng trong cương vị tổng thống, ông Trump đã hai lần ký giấy xác nhận ông vẫn duy trì thỏa thuận với Iran. Về NATO, ông Trump lật ngược vị thế của ông trong chiến dịch vận động, cho rằng liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã lỗi thời. Tổng thống Trump nói:
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Tôi đã từng nói NATO đã lỗi thời. Không, NATO không còn lỗi thời nữa.
Mặt khác, ông Trump đã lật ngược ba sáng kiến lớn của ông Obama, siết chặt di trú và rút Hoa Kỳ ra khỏi hai thỏa thuận đa phương quan trọng là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Khí hậu Paris. Ông nói,
The bottom line is that the Paris Accord is very unfair.
Cốt lõi là Hiệp định Paris rất bất công ở cấp độ cao nhất đối với Hoa Kỳ.
Nhưng sau khi bị phản kháng và bị cô lập bởi các đối tác của Mỹ trong khối G20, ông Trump bắn tiếng trong chuyến đi thăm Paris hồi tuần trước rằng ông có thể thay đổi ý kiến.
Một điều gì đó có thể xảy ra về Hiệp định Paris. Chúng ta hãy chờ xem.
Các nhà phân tích chính sách đối ngoại nước ngoài nói những thông điệp không nhất quán của ông Trump đang gây xáo trộn trên trường quốc tế. Ông Charles Kupchan, nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Chính sách Đối ngoại, nhận định.
There are deep-seated questions about...
Có những câu hỏi sâu sắc về các giá trị Mỹ và chính quyền này đang đi về đâu. Nếu chính quyền ông Trump tiến về hướng chủ nghĩa dân túy cực đoan, thì 4 năm sau chúng ta sẽ chứng kiến sự xói mòn của lòng tin, sự tự tin và có thể nói tính bền vững của mối quan hệ và các định chế đã từng duy trì nền trật tự quốc tế theo một cách ổn định.
Ít nhất là trong lúc này, một loạt yếu tố đang duy trì các chính sách của ông Trump tương đối gần với các chính sách của ông Obama. Về Iran, lời khuyên của đoàn cố vấn chính sách dày dạn kinh nghiệm đã chứng tỏ là có sức mạnh. Về lệnh cấm du hành của ông Trump, các tòa án Mỹ hạn chế quy mô của sắc lệnh tổng thống của ông. Và về Bắc Hàn, đơn giản là Tổng thống Trump nhận thức ra rằng, như ông Obama, ông không có bao nhiêu lựa chọn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ New York Times rằng nếu công tố viên đặc biệt điều tra về ảnh hưởng của Nga đối với cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái và khả năng có thông đồng với ban vận động của ông mở rộng cuộc điều tra để xem xét tài chính gia đình của ông không liên quan gì đến Nga, thì điều đó sẽ đi quá những gì chấp nhận được. Khi được hỏi nếu điều đó tương tự như một lằn ranh đỏ, ông Trump trả lời, tôi sẽ nói đúng vậy. Theo bản chép băng ghi âm được công bố vào cuối ngày 19 tháng 7, ông nói tiếp, tôi không có thu nhập từ Nga, tôi không làm ăn với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề, ông Trump cũng bày tỏ thất vọng về quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tự miễn trừ khỏi cuộc điều tra về Nga. Ông Trump nói rằng nếu ông Sessions tỏ ra có ý đó trước khi được đề cử, thì ông Trump đã chọn người khác. Tổng thống Trump nói thêm rằng cựu giám đốc cuộc điều tra liên bang James Comey đã chia sẻ với ông một tập tài liệu chứa những cáo buộc xấu nhưng không được khẳng định về ông Trump nhằm giành được lợi thế. Sau khi ông Sessions tự miễn trừ, vị thứ trưởng của ông Rod Rosenstein, đã bổ nhiệm một cựu giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để tiến hành điều tra về Nga. Các ủy ban của Thượng viện và Hạ viện đang tiến hành các cuộc điều tra riêng của họ. Ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không có mối liên hệ nào. Ông nói với tờ New York Times, tôi chưa làm gì sai, lẽ ra hoàn toàn không nên bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt trong trường hợp này. Con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr., con rể của ông kiêm cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc Jared Kushner và cố vấn vận động tranh cử khi đó của ông Paul Manafort, hồi năm ngoái đã gặp một luật sư người Nga. Bà luật sư này nói bà ta có thông tin gây tổn hại đối với bà Hillary Clinton, đối thủ bên đảng Dân Chủ của ông Trump trong cuộc đua đến chức tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã hạ giảm tầm quan trọng của cuộc gặp. Ông gọi đó là hoạt động chính trị thông thường và tái khẳng định quan điểm của ông tin rằng hầu hết các chính khách cũng sẽ gặp gỡ như vậy. Donald Trump Jr. cho biết luật sư người Nga không có thông tin gì giá trị về bà Clinton và cuộc nói chuyện đã kết thúc nhanh chóng. Khi New York Times hỏi về việc đó, Tổng thống Trump nói, đó hẳn là một cuộc gặp rất không quan trọng, bởi vì tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về nó. Phần lớn cuộc phỏng vấn tập trung vào các câu hỏi về Nga và cuộc tranh cử. Song ông Trump cũng đã nói về những vấn đề khác đã xuất hiện trong nhiệm kỳ của mình và ông tuyên bố rằng đất nước đang hoạt động tốt. Về các vấn đề quốc tế, ông Trump chỉ trích ông Obama vì không hành động về Ukraine, Bắc Triều Tiên và Syria.
Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư 19 tháng 7 cho hay con trai cả của Tổng thống Donald Trump, cựu quản lý ban vận động tranh cử của ông là Paul Manafort và Jared Kushner, cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc và cũng là con rể của Tổng thống, sẽ điều trần trong tuần tới về cuộc gặp của họ hồi năm ngoái với một nữ luật sư Nga. Người trước đó nói với họ là bà có những thông tin có thể gây tổn hại cho bà Hillary Clinton, đối thủ tranh chức Tổng thống với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Hai ủy ban của Thượng viện đặc trách các cuộc điều trần này vào tuần tới. Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ chất vấn ông Trump Jr. và ông Manafort trong phiên điều trần công khai ngày thứ Tư 26 tháng 7. Ủy ban Tình báo Thượng viện sẽ chất vấn ông Kushner trong phiên điều trần kín ngày thứ Hai 24 tháng 7. Phóng viên báo chí và công chúng không được dự phiên điều trần này. Yêu cầu của Ủy ban Tư pháp phỏng vấn ông Trump Jr. và ông Manafort trong phiên điều trần công khai được xem xét và cho phép bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller của Bộ Tư pháp, người đang lãnh đạo cuộc điều tra mở rộng về việc Nga có thể đã can dự và khuynh đảo cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Luật sư F.B. Lower của ông Kushner nói rằng ông Kushner tự nguyện ra điều trần trước Ủy ban Tình báo và sẽ tuân thủ mọi quy định. Luật sư Lower nói, ông Kushner hân hạnh được trao cho cơ hội để giúp giải quyết chấm dứt việc này. Luật sư người Nga trong tâm điểm của cuộc họp bí ẩn ở New York hồi năm ngoái nói rằng bà sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin bà biết được với Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Natalia Veselnitskaya mới đây đã trả lời phỏng vấn hãng truyền thông RT của nước Nga ở Moscow. Hãng này trước đây được gọi là Russia Today ở Mỹ. Cuộc họp vào tháng 6 năm 2016 tại tòa tháp Trump Tower ở New York, trụ sở chính của cuộc tranh cử tổng thống của ông Trump sau đó, cho đến nay được biết có ít nhất 8 người tham dự, gồm ông Trump Jr., ông Manafort và ông Kushner cùng với 5 người Nga hoặc có liên hệ với Nga, trong đó có nữ luật sư Veselnitskaya. Người chuyên vận động hành lang Mỹ gốc Nga Rinyad Akhmetshin, một cựu điệp viên chống khủng bố của Xô Viết nay mang quốc tịch Mỹ, ông Rob Goldstone, người Anh, chuyên tiếp thị nhạc làm đại diện cho một số khách hàng Nga, đã dàn xếp cuộc gặp gỡ này. Doanh nhân Nga Ike Severadze và một phiên dịch tiếng Nga Anatoly Samochanov. Ông Trump Jr. viết trong email trao đổi với ông Goldstone rằng ông sẽ rất thích nếu luật sư Nga Veselnitskaya có những thông tin tai hại cho bà Clinton như hứa hẹn. Nhưng sau khi tin tức về cuộc họp vào tháng 6 năm 2016 này lộ ra trong những ngày gần đây, con trai cả của ông Trump nói rằng nữ luật sư Nga chẳng có thông tin đáng giá về bà Clinton và cuộc họp lúc đó đã nhanh chóng kết thúc. Truyền thông báo chí đưa tin về cuộc họp này có những thông tin khác, trong đó có tin nói những người Nga trao một tài liệu có thông tin được in ấn liên quan đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Đài RT đăng tải một số trích đoạn cuộc phỏng vấn với bà Veselnitskaya lên mạng vào chiều tối thứ Tư. Qua lời người thông dịch, bà Veselnitskaya nói nếu Thượng viện muốn nghe chuyện thật, tôi rất sẵn lòng nói hết sự thật mà tôi muốn nói với ông Trump. Bà Veselnitskaya không đề cập đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton, nhưng nói rằng bà là một nạn nhân của chiến dịch thông tin sai lệch của doanh nhân Mỹ William Browder, sáng lập viên và là giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Hermitage Capital Management, công ty từng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga thời hậu Xô Viết.
Điện Kremlin hôm 20 tháng 7 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không gặp gỡ bí mật tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi đầu tháng này. Nhưng Điện Kremlin xác nhận hai ông đã trò chuyện không chính thức trong bữa ăn tối. Được hỏi về bản chất cuộc trò chuyện tại G20, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại, không hề có cuộc gặp thứ hai bí mật. Ông Peskov nói hai ông đã trò chuyện không chính thức trong bữa tối. Ông Peskov cho hay hiện không có kế hoạch cho một cuộc gặp mới giữa ông Trump và ông Putin, nhưng có khả năng một cuộc họp như vậy sẽ diễn ra vào một lúc nào đó. Các hãng tin Nga hôm 20 tháng 7 dẫn lời ông Peskov nói rằng Thật rất vô lý nếu miêu tả cuộc trò chuyện không chính thức trong bữa ăn tối giữa ông Putin và ông Trump là một hoạt động bí mật hoặc không được tiết lộ. Ông Peskov nói, họ đã có một cuộc gặp song phương được thỏa thuận chính thức qua các kênh ngoại giao. Sau đó họ đã nhiều lần trao đổi quan điểm và ý kiến bên lề hội nghị, đã không có cuộc gặp bí mật nào, và nói rằng đã có thì thật là rất vô lý. Ông Trump, trong một cuộc phỏng vấn với báo The New York Times, nói cuộc trò chuyện giữa ông với ông Putin kéo dài khoảng 15 phút và phần lớn là những đề tài xã giao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm với quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm 20 tháng 7 tại chính điện Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày theo lời mời của nhà vua Campuchia để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập bang giao. Truyền thông Việt Nam miêu tả chuyến thăm Campuchia của ông Trọng là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Thông tấn xã Việt Nam mô tả người dân Campuchia tưng bừng đón tiếp người đứng đầu đảng cầm quyền tại Việt Nam dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Phu Chen Tong về Hoàng Cung. Hàng nghìn người dân và thanh thiếu niên Campuchia cầm cờ hoa vẫy chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời. Trước cửa Hoàng Cung, hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị. Cùng ngày, Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin ông Trọng có buổi gặp kéo dài 90 phút với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cho biết hai bên đã ký một số văn kiện quan trọng như tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và hữu nghị, một hiệp định khung về kết nối kinh tế, một nghị định thư về hoạt động cứu hộ thiên tai dọc biên giới, biên bản ghi nhớ về việc phát triển nhà máy thủy điện và về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông. Đáng chú ý, theo Tân Hoa Xã, ông Trọng đã nói với ông Hun Sen rằng Việt Nam quyết định tặng 25 triệu đô la Mỹ viện trợ để xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Campuchia. Giáo sư, luật sư Tạ Văn Tài, một học giả ở Hoa Kỳ chuyên theo dõi các vấn đề Việt Nam và Trung Quốc, nói dưới VOA về ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của ông Trọng.
Đi của ông Trọng là muốn vuốt ve trở lại cái sự thân thiện ngày xưa đã dựng lên ông Hun Sen, cho nên ông đã cai trị bốt được đến 30 mấy năm trời. Ý nghĩa của chuyến đi là như vậy.
Cựu giáo sư trường Harvard nhận định rằng dù Campuchia là đàn em cũ của Việt Nam, nhưng dần dần dưới sức ép quốc tế và chính trị trong nước, chính quyền Hun Sen trở nên độc lập hơn và thân hơn với Trung Quốc.
Nhưng mà Hun Sen cũng cố gắng tách rời ra và dựa vào thế lực của Trung Quốc. Thành ra cái liên hệ nó luôn luôn là có căng thẳng giữa sự thân thiện và sự độc lập một phần nào khỏi Việt Nam. Dựa vào Trung Quốc trong những hội nghị của ASEAN ấy, Việt Nam nhiều lúc muốn dùng ASEAN là một cái cộng đồng để làm đối lập với Trung Quốc, thì ông Campuchia lại là cái người mà ngán trở trong nhiều lần không ra tuyên ngôn chung được trong những cái lần mà ông Trump chủ tịch ASEAN, nhất là về vấn đề Biển Đông. Và nhớ đấy, cái tương quan này là cái tương quan đàn em cũ trở thành độc lập hơn vì dựa vào cường quốc Trung Quốc.
Cùng với nhận định của giáo sư Tạ Văn Tài, nhà hoạt động dân chủ thâm niên Nguyễn Đăng Quế ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là người quan sát mối quan hệ ba nước Đông Dương trong nhiều thập kỷ qua, nhận định.
Để thấy cái chuyến đi này, nó không chính danh nhưng nó lại là quan trọng. Thế chiến lược toàn cầu mới là muốn tách ba nước Đông Dương thành ba cái thế lực chính trị cá biệt bằng kinh tế và chính trị. Kỷ niệm 50 năm kỳ này đó, nó có hai cái mũi tên nghịch chiều nhau. Bên Hà Nội muốn nắm Lào và Campuchia, một bên là thế giới các siêu cường, cũng như là các nước ASEAN muốn tách ba nước Việt Nam Lào thành ba thế lực chính trị cá biệt. Kỷ niệm 50 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng theo đuổi một cái chính sách lỗi thời khó mà có thể thành công. Thành ra chúng ta sẽ biết được cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, thấy được mối tương quan giữa Việt Nam Lào đang có chiều hướng đi vào cái kỷ nguyên mới.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen tuyên bố là dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia là không thể chia rẽ. Về vấn đề Biển Đông, trang mạng báo tin tức.vn nói hai bên thống nhất tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ với các nước có liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội, ông Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Ban Kham Vi Pavan nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Thủ tướng Việt Nam vừa thông qua kế hoạch dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu cho cả nước, ít nhất đạt sản lượng 90 ngày lượng nhập khẩu ròng trước năm 2020. Theo Reuters, Việt Nam đã theo chân các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ để thiết lập một nguồn dự trữ xăng dầu nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh lượng dầu nhập khẩu ngày càng tăng, trong khi lượng xăng dầu sản xuất trong nước lại sụt giảm. Mức nhập khẩu ròng 90 ngày là tiêu chuẩn do Cơ quan Năng lượng Quốc tế quy định cho các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, còn gọi là OECD. Mức dự trữ tương đương 90 ngày nhập ròng là tiêu chí tối thiểu của Tổ chức Năng lượng Quốc tế đối với các thành viên của Tổ chức tế OECD. Truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025. Theo quy hoạch, mục tiêu đặt ra là dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc hóa dầu, bao gồm dầu thô và sản phẩm xăng dầu do doanh nghiệp sản xuất thực hiện, đảm bảo lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu lưu chứa thường xuyên tại các nhà máy lọc dầu trong điều kiện hoạt động bình thường, đáp ứng khoảng 25 ngày sản xuất, tương đương 30 đến 35 ngày nhập ròng, trong đó cần tối thiểu đạt 15 ngày sản xuất đối với dầu thô và 10 ngày sản xuất đối với sản phẩm xăng dầu. Báo Việt Times nói, Việt Nam phấn đấu để đạt mức dự trữ trong giai đoạn 2017-2025 tối thiểu ổn định ở mức 30 ngày nhu cầu sử dụng, tương đương 35 ngày nhập ròng. Theo số liệu của chính phủ, Việt Nam đã nhập 280.492 tấn dầu thô trong nửa đầu năm nay, tăng 1,6% so với năm ngoái. Bản quy hoạch không nêu chi tiết về vị trí của các cơ sở dự trữ dầu. Tuy nhiên, báo Vietnam Economy cho biết vị trí kho dự trữ quốc gia về dầu thô và sản phẩm xăng dầu phải đảm bảo an ninh quốc phòng tuyệt đối an toàn, tối đa hóa cung đường vận chuyển dầu thô và sản phẩm xăng dầu đến các nhà máy lọc dầu và các khu vực tiêu thụ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước ông sẽ đứng vững trước Hoa Kỳ và đáp trả một cách phù hợp bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Hoa Kỳ. Phát biểu của ông Rouhani được đưa ra tại cuộc họp nội các hôm 19 tháng 7, một ngày sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 18 cá nhân và nhóm của Iran, mà Mỹ cáo buộc đã hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các hoạt động của Iran ở Trung Đông làm suy yếu sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Lệnh trừng phạt phong tỏa bất kỳ tài sản nào mà các đối tượng Iran được nêu tên có thể sở hữu ở Hoa Kỳ. Lệnh này đồng thời cấm các công dân Mỹ làm ăn với các cá nhân hay nhóm bị nêu tên trong danh sách bị trừng phạt. Ấn Độ nói cả New Delhi lẫn Bắc Kinh đều cần phải rút lực lượng để khôi phục nguyên trạng trên một cao nguyên hẻo lánh thuộc dãy Himalaya. Ở đó, đối đầu căng thẳng giữa hai đối thủ châu Á giờ đây đã bước sang tháng thứ hai. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đưa ra phát biểu vừa rồi trước Quốc hội hôm 20 tháng 7. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Ấn Độ nói về vụ đối đầu nổ ra vào giữa tháng 6, khi các binh sĩ Ấn Độ ngăn cản không cho Trung Quốc làm đường trên một dải lãnh thổ nằm trên núi cao giao cắt giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Trong khi Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm nhập vào lãnh thổ của họ, Ấn Độ phản bác rằng Bắc Kinh đã đi vào một khu vực biên giới đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan, một địa điểm có tầm quan trọng chiến lược đối với New Delhi. Trung Quốc đã đặt điều kiện tiên quyết để thương lượng là Ấn Độ phải rút quân, nhưng bà Swaraj nói muốn thương lượng cả hai bên đều phải rút quân. Bà nói với Quốc hội rằng an ninh của Ấn Độ sẽ bị tổn hại bởi các hành động của Trung Quốc. New Delhi lo lắng vì nếu Trung Quốc kiểm soát cao nguyên Doklam, quân Trung Quốc dễ dàng tiếp cận một dải đất hẹp nối Ấn Độ với miền đông bắc nước này. Cảnh sát Ả Rập Xê Út đã bắt giữ một hoàng tử hôm 20 tháng 7 theo lệnh của vua Salman sau khi xuất hiện video cho thấy vị hoàng tử này ngược đãi nhiều người, theo tin của báo chí nhà nước Ả Rập Xê Út. Vua Salman hôm 19 tháng 7 ra lệnh bắt giữ và thẩm vấn hoàng tử Saud bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz, tiếp theo sau làn sóng phản đối của công chúng sau khi các đoạn video được đăng trên truyền thông xã hội. Trong một video, có thể thấy một người đàn ông ngồi trong xe hơi bị thương chảy máu, trong khi có thể nghe thấy tiếng hoàng tử Abdulaziz quát tháo nạn nhân vì đã đậu xe gần nhà ông. Một video khác cho thấy hoàng tử đánh đập một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Trong sắc lệnh của mình, vua Salman kêu gọi công dân Ả Rập Xê Út hãy trình báo bất kỳ hành vi lạm quyền nào của các hoàng thân quốc thích. Nhà vua cũng ra lệnh bắt bất kỳ nhân vật tùy tùng nào của hoàng tử hiện diện trong đoạn video.
Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một nhóm hơn 40 người Trung Quốc và Malaysia bị tình nghi đã bắt cóc một phụ nữ Singapore tại một sòng bạc ở thủ đô Manila. Người phụ nữ bị bắt cóc hôm thứ Hai 17 tháng 7 và bị đưa đến một chung cư tại Manila. Tại đây, cô bị đánh đập và đòi phải trả 180.000 đô la để thả cô. Nhà chức trách cho biết nạn nhân đã được giải cứu ngày hôm sau. Các nghi can được tin là thuộc một tổ chức tội phạm chuyên nhắm vào những người nước ngoài đến giải trí tại các sòng bạc hào nhoáng ở thủ đô Manila.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 13 tháng 7, nhà bất đồng chính kiến đồng thời là một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc Lưu Hiểu Ba từ trần vì ung thư gan, hưởng thọ 61 tuổi. Ông là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình chết trong tù đầu tiên kể từ khi ông Von Ozinski chết dưới chế độ Đức Quốc xã. Ông Lưu Hiểu Ba qua đời, một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất bảo vệ nhân quyền và dân chủ đã im tiếng. Ông Lưu Hữu Ba là một nhà phê bình văn học và nhà văn, giáo sư tại trường Đại học Sư phạm ở Bắc Kinh và là giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học bên ngoài Trung Quốc. Là một người cổ suý cho cải cách chính trị bất bạo động, một hệ thống đa nguyên đa đảng, phân quyền, trách nhiệm của chính phủ và một hệ thống thị trường tự do. Ông bị chính phủ Trung Quốc thù ghét. Ông trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới trong những cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Lúc đầu là người tham gia một cuộc tuyệt thực và sau đó là những cuộc thương thuyết của ông với lực lượng quân sự Trung Quốc đã giúp hàng trăm sinh viên giải tán một cách ôn hòa, ngay cả khi những người biểu tình tại các đường phố chung quanh bị đàn áp đẫm máu. Trong 26 năm kế tiếp, ông bị cầm tù 4 lần về những tội như xúi dục thái độ phản cách mạng, liên hệ đến phong trào dân chủ và nhân quyền, gây rối trật tự xã hội và xúi dục lật đổ nhà nước. Tội cuối cùng này phát xuất từ việc ông là một đồng tác giả của Hiến chương 08, một tuyên ngôn, một phần mô phỏng theo Hiến chương 77 mà các nhà bất đồng chính kiến Cộng hòa Czech soạn thảo năm 1977. Vào năm 2010, trong khi đang bị giam, ông Lưu Hữu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực lâu dài và bất bạo động của ông nhằm tăng tiếng nhân quyền tại Trung Quốc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh không cho phép ông tham dự lễ trao giải thưởng và một chiếc ghế trống đại diện cho ông. Ông Lưu cống hiến cả cuộc đời để làm cho nước ông và nhân loại tốt hơn và để theo đuổi công lý và tự do, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một tuyên bố. Trong cuộc tranh đấu cho tự do, bình đẳng và cai trị theo hiến pháp ở Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba đã thể hiện tinh thần nhân bản mà giải thưởng Nobel trao tặng. Trong cái chết của ông đã xác nhận việc lựa chọn của Ủy ban Nobel. Bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị giam giữ tại gia và sức khỏe và tự do của bà hiện được chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế quan tâm đã nói. Một ngày nào đó, dù ông không được xem như là một người anh hùng, nhưng ông sẽ được nghĩ đến như là một công dân rất tốt. Thực vậy, ông Lưu Hiểu Ba là một công dân rất tốt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.